Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 14 tháng 4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa đổi hiến pháp. Sáng nay 14 tháng 4, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc. Phiên họp được tổ chức 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 14 đến 17 tháng 4, dự phòng từ 18 đến 21 tháng 4. Đợt 2 từ ngày 22 đến sáng 28 tháng 4, dự phòng chiều 28, 29 tháng 4. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Theo chương trình, vào buổi chiều ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính, thay thế nghị quyết 35/2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 đến 2030. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Nhiều doanh nghiệp khất nợ trái phiếu. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, VBMA, tính đến ngày 31 tháng 3 có một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng và 4 đợt phát hành ra công chúng trị giá 10.199 tỷ đồng trong tháng 3 năm 2025. Cũng trong tháng 3, các doanh nghiệp đã mua lại 5.430 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2024. VBMA cho biết trong 9 tháng còn lại của năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 172.963 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 93.483 tỷ đồng, tương đương 54%. Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 5 mã trái phiếu chậm trả lãi 305 tỷ đồng và 2 mã chậm trả gốc 355 tỷ đồng trong tháng 3, theo VBMA tổng hợp. Về kế hoạch phát hành sắp tới có công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa, SBT, đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa gần 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm và với mức lãi suất 9,5% một năm. Ngoài ra, Vietinbank cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 trong quý 1 và 2 năm 2025 với tổng giá trị tối đa 4.000 tỷ đồng. Nhiều người trưởng thành mắc sởi, đã có ca tử vong. Theo Bộ Y tế, bệnh sởi lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm, tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh sởi. Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc hoặc tiêu chảy, thậm chí tử vong. Hiện nay, đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sởi là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã có trường hợp tử vong. Để giảm thiểu nguy cơ diễn biến nặng và tử vong liên quan đến bệnh sởi ở nhóm có nguy cơ cao diễn biến nặng liên quan đến sởi, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo như sau. 1. Người có nguy cơ cao, người có bệnh phổi mạn tính, tiểu đường, cao huyết áp, người trên 50 tuổi, nhất là những người không rõ tiền sử tiêm chủng và chưa từng mắc sởi nên chủ động tiêm vaccine phòng sởi. 2. Người có nguy cơ cao khi xuất hiện những triệu chứng của bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nặng của bệnh. 3. Hạn chế tiếp xúc với những trường hợp mắc sởi hoặc nghi mắc sởi, nếu bắt buộc phải tiếp xúc cần mang khẩu trang và vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với người bệnh. 4. Tăng cường vệ sinh thân thể, mũi họng, giữ ấm, nâng cao thể trạng để tăng cường sức đề kháng phòng bệnh sởi. 5. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ thông thoáng môi trường nơi làm việc, học tập, sinh hoạt, vệ sinh thường xuyên các bề mặt nơi ở, sinh hoạt, làm việc, học tập. Thêm 23 phường xã ở thành phố Hồ Chí Minh công bố hết dịch sởi. Tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, ngày 13 tháng 4 cho biết Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định công bố hết dịch sởi tại 23 phường xã thuộc các quận Tân Bình, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Cần Giờ. Đây là đợt công bố thứ 2 trong lộ trình kiểm soát và tiến tới kết thúc dịch sởi trên toàn thành phố. Theo quyết định, các địa phương này đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về công bố hết dịch như không ghi nhận thêm ca mắc mới sau ít nhất 21 ngày liên tiếp và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch sởi. Trước đó, 22 phường xã ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được công bố hết dịch sởi. Đây là kết quả tích cực từ sự chủ động trong chiến dịch tiêm vaccine sởi, kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, điều tra, xử lý dịch và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh di biến động dân cư và tình hình dịch sởi vẫn còn diễn tiến tại các tỉnh thành trong khu vực, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt là tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em theo lịch. Ấn Độ thử nghiệm thành công vũ khí laser. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi, ngày 13 tháng 4, Ấn Độ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng khi tiến hành thành công cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí năng lượng định hướng bằng laser DEVK. Như vậy, Ấn Độ chính thức gia nhập hàng ngũ các quốc gia sở hữu công nghệ vũ khí thế hệ mới, có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái và các thiết bị bay của đối phương. Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ DRDO, cuộc thử nghiệm được thực hiện tại Kurnool, bang Andhra Pradesh, với phiên bản MK2A gắn trên xe của hệ thống vũ khí laser do trung tâm CHESS phát triển. DRDO tuyên bố, trong cuộc trình diễn thực địa, hệ thống đã thể hiện năng lực vượt trội khi tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu UAV cánh cố định và các máy bay không người lái hoạt động theo bầy đàn, gây tổn thất nghiêm trọng về cấu trúc và vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống cảm biến giám sát của đối phương. Với thành tựu này, Ấn Độ là bước tiến quan trọng nhằm phát triển vũ khí năng lượng định hướng công suất cao như các cường quốc quốc phòng khác là Mỹ, Trung Quốc và Nga. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.